Bây giờ mình tụng kinh. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pha ga va to a ra to sa ma sa mô ta sa nam mô ta sa pha ga va to Bây giờ bắt đầu câu hỏi.
Dạ, bạch thầy Benny Viện Viên Không xin hỏi ba câu ạ. Dạ, câu thứ nhất là kính bạch sư ông, cho con hỏi là con có đọc sách của ngài Krishnamurti, trong đó có đoạn thời điểm bạn ý thức rằng mình đang khiêm tốn thì bạn đang không thực sự khiêm tốn. Với câu nói này, con mong sư ông giải thích để có thể nhìn mọi việc theo tinh thần thấy như nó đang là một cách đúng nhất ạ. Kính xin thầy giảng.
Cái khiêm tốn là một cái đức tính tự nhiên. Mà nếu mà mình tỏ ra khiêm tốn thì nó là hết khiêm tốn rồi. Mình tỏ ra khiêm tốn tức là mình đã chứng tỏ rằng là mình là người khiêm tốn, thì như vậy đâu còn khiêm tốn nữa. Cho nên những cái đó nó rất là tế nhị. Thường là mà mình đã cái khiêm tốn là một cái đức tính mà nó tự nhiên, nó biểu hiện một cách tự nhiên. Mà khi cái người đó biểu hiện cái khiêm tốn đó thì không hề thấy là có khiêm tốn hay là không khiêm tốn gì cả. Tại vì cái người đó cái tâm địa như vậy, cái đức tính như vậy, cho nên là nó tự nhiên biểu hiện vậy thôi. Cái sự giản dị cũng vậy, có nhiều người là cố làm ra giản dị, thì cố làm ra giản dị thì đâu còn giản dị nữa. Giản dị tức là nó nó không có cố gì hết. Mà để mình đã cố làm dạng gì tức là nó hết dạng gì rồi. Đó. Do đó mà thí dụ bây giờ mình trong Phật giáo cũng vậy. Giả sử như mình người tu hành có cái giới luật rất là trong sạch, thì người đó không hề thấy rằng mình là người trong sạch gì cả. Tại vì cái trong sạch nó tự nhiên. Mà nếu cái người đó thấy rằng mình là người trong sạch hoặc là cố giữ cho trong sạch thì lúc đó nó đã không còn trong sạch nữa rồi. Đó. Cái nào cũng vậy hết á. Tức là cái mà do đó mà cái pháp là nó là phải tự nhiên. Pháp là tự nhiên. Đó. Chứ không phải là mình cố để mà đạt được. Cũng như nhiều người không hiểu về thiền định, cho rằng nếu mà mình không hành thiền định tức là không có thiền định. Thật ra cái người thiền định, cái người có tâm định, nhưng mà họ không thấy mình định gì cả, tức là mình thấy mình bình thường vậy thôi. Thì cái định đó mới là cao. Còn cái định mà cứ người cố định rồi thấy mình đạt được cái định này định kia, rồi cố giữ cái định này cho được, rồi thấy rằng là mình có định, thì cái đó là không còn định nữa rồi. Hoặc là cái định đó là cái định hữu vi hữu ngã, cái định đó là cái định không có, không phải là cái tự nhiên. Đó. Đây là những cái điều mà hết sức vi tế, cho nên là có thể nói là bình thường khó mà hiểu được. Rồi, câu khác.
Dạ, câu thứ hai là: Dạ sư ông, con thắc mắc giữa sơ thiền mà Đức Phật đắc lúc dự lễ hạ điền 5 ngày 6 tuổi có gì giống và khác với các tầng thiền ngài đã học với hai vị đạo sư Alara Kala Magotta và Udaka Rama Buddha không ạ?
Cái sơ thiền là cái mà người ta đặt ra thôi. Người ta đặt tên cho cái thiền đó là sơ thiền, đặt tên cho cái thiền đó là nhị thiền. Còn cái tâm của một cái người mà người ta, ví dụ như cái lúc mà Bồ Tát mà ngồi dự lễ hạ điện, là một cái tâm đó là cái tâm hồn nhiên trong sáng thì đúng hơn. Đó, rồi mình đặt cái tên đó là Nhị Sơ Thiền, thành ra mình gán thì thôi, chứ còn trên thực tế cái lúc đó ai biết đó là sơ thiền hay cái nhị thiền gì cả, mà là cái tâm, mà cái tâm đó là nó tự nhiên, chẳng phải là cố mà nhập định sơ thiền gì cả. Cho nên mình phải hiểu cho nó rõ rằng là cái tâm mà nó tất cả những cái trạng thái định là mọi người đều có hết, nhưng mà nó đến đi tự nhiên thì nó khác với cái mà định mà người ta cố gắng để mà đạt được cái định đó. Bởi vì khi người ta cái định tự nhiên thì người ta không giữ, người ta không giữ lại, người ta không cố, hoặc là người ta không thấy rằng là mình có định này định kia gì hết. Do đó mà mình nói rằng là khi Bồ Tát mà dự lễ hạ điền mà là nhập sơ thiền, là cái đó là rất là gượng gạo. Theo thầy là cái mà cái tâm lúc đó chính là cái tâm mà ví dụ như là sơ thiền mà được định nghĩa là ly dục ly bất thiền pháp. Thực ra lúc đó là cái tâm nó không có dục, không có bất thiện pháp gì cả, với cái tâm mình nó là hồn nhiên trong sáng. Hay là người ta thường hay nói đó là cái tâm trẻ thơ. Còn cái chuyện mình đặt ra là cái tên thiền gì thì cái đó là do người sau đặt ra thôi. Khi mà đặt tên như vậy á là nó làm mất tự nhiên đi. Rồi mình phải quy định rằng phải thế này, phải thế kia, vậy đó là mất tự nhiên.
Dạ. Câu số 3. Qua quá trình Đức Phật thọ giáo với hai vị đạo sư kể trên, Ngài không hài lòng các bậc thiền ấy nên đã từ giả và tìm pháp môn giải thoát khổ, sinh lão bệnh tử trong vòng luân hồi, và Ngài đã chứng ngộ. Như vậy, giai đoạn kể trên cho thấy trước khi Ngài đi qua thiền quán thì đã đi qua thiền định trước. Con thắc mắc rằng bây giờ mọi người cổ vũ cho việc tu thẳng vào thiền quán, không nên tu thiền định. Con nghĩ định trong thiền định giúp hành giả đủ lực để thực hành thiền quán tốt hơn, vì định trong thiền quán không đủ lực. Con xin tri ân sư ông ạ.
Cái này thì là một nhầm lẫn cực kỳ lớn. Bởi vì trong thiền quán nó đã có giới định tuệ đầy đủ. Chứ nếu không thì Đức Phật Ngài không nói là đó là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Mà ở đây là cái đường duy nhất, tức là trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là nó đã đầy đủ giới định tuệ trong rồi. Còn nếu mà ai muốn thêm vô thì cứ thêm. Nhưng mà trong cái 10 cái pháp mà trợ ngài cho thiền tuệ đó, Vipassana đó, thì trong đó là 10 cái trợ ngài đó đều phát xuất từ thiền định. Thành cái điều này á không nên đem ra lý luận và tranh cãi, mà là cứ thực hành rồi tự nhiên thấy à. Bởi vì chính bản thân thầy á là đã từng thực hành thiền định rồi. Nhưng mà thầy thấy là cái điều đó nó trở ngại cho sự tu tập, cho nên mới bỏ đi. Thì mà cái trở ngại này là do mình tự thấy thực sự, chẳng phải là giống như Đức Phật hồi xưa trước khi mà ngài mà chưa có giác ngộ thì ngài hành thiền định, và ngài thấy là hành thiền định nó không đưa đến cái giác ngộ giải thoát, cho nên ngài từ bỏ. Chẳng phải là nhờ cái thiền định đó mà bây giờ ngài giác ngộ giải thoát. Cái này là cả một cái điều hết sức là tế nhị. Bởi vì cái đạo Phật là cái mục đích của đạo Phật là thấy ra sự thật để mà giải thoát ra khỏi những cái ảo tưởng. Mà hầu hết thiền định là xuất phát từ tượng mà ra đó. Cho nên là cái này là một cái điều mà hết sức là vi tế, không nên tranh cãi. Mà giờ ai thích thiền định thì cứ định đi đó. Chứ còn không có tranh cãi cái chuyện đó. Con cứ muốn thiền định thì cứ định đi. Chừng nào tạo họa nhập ma nó đọc kinh nhờ chư tăng đọc kinh dạy cho.
Bạn Linh Nguyễn xin hỏi là: kính bạch sư ông, con có câu hỏi kính xin sư ông khai thị cho con ạ. Con nghe pháp sư ông và thực hành cảm nhận và biết sự việc đang diễn ra ở thân tâm mình, nhưng có lúc con bị thất niệm. Như vậy có sao không ạ?
Thất niệm thì biết là thất niệm. Vậy thôi chứ sao. Chứ bởi vì cái chánh niệm á là nó có một cái pháp mà đối nghịch lại với cái chánh niệm, đó là sự dính mắc ở bên ngoài. Cho nên là tại sao ví dụ như khi mà người ta thiền định rồi bơ người ta đạt được cái vị lạc, hay là người ta đạt cái định nào đó, cái người ta trú ở trong đó. Mà trú trong đó tức là bị dính mắc, mà dính mắc là coi như trở ngại rồi. Thì á, bất kỳ một cái dính mắc nào đều là trở ngại cho chánh niệm cả. Vì chánh niệm á là nó tròn vẹn với cái thực tại đang là. Thì thầy đã có cái ví dụ là cái đồng hồ đó, cái đồng hồ mà chạy đúng đó, tức là nó đúng từng khoảnh khắc, nó đúng từng khoảnh khắc nào thì nó đúng với khoảnh khắc đó, thì cái đó là cái đồng hồ đúng. Cái đồng hồ mà nó cứ bị vướng vào quá khứ đó thì nó bị chậm lại, hay là nó cứ hướng tới tương lai quá đó thì nó y nhân quá. Còn nếu mà nó định lại là coi như đồng hồ chết. Cho nên bất kỳ một cái nào mà nó trù lại thì đều là đánh mất chánh định, đánh mất cái chánh niệm. Vì vậy cho nên là cái này là nó là chuyện bình thường thôi. Giả sử như bây giờ cái người đó đang bị những cái bên ngoài nó chi phối rất là nhiều, thì cái độ chánh niệm đương nhiên là nó sẽ ít hơn. Còn khi mà cái độ dính mắc ở bên ngoài mà dần dần nó dài bớt đi á, cho đến một cái lúc mà không còn dính mắc gì cả, thì lúc đó độ chánh niệm sẽ là 100%. Còn nếu như mà còn một dính mắc gì ở bên ngoài thì chắc chắn là nó sẽ là mất đi cái chánh niệm. Còn cái người mà trình độ chánh niệm mà cao đó, tức là nhiều cái người tín niệm mà vững vàng đó, thì lúc đó dù là làm một cái việc gì ở bên ngoài, hướng đến một cái đối tượng gì đó bên ngoài, thì người đó cũng không mất chánh niệm. Cho nên nó trong chánh niệm mới nói là lúc đầu thì chánh niệm vào bên trong, rồi là chánh niệm bên ngoài, rồi chánh niệm cả hai. Thì cái trình độ mà lúc đầu chánh niệm bên trong á, mà hệ bên ngoài chi phối một cái là mất. Nhưng khi cái chánh niệm bên trong mà vững vàng rồi á, thì xử sự những cái chuyện bên ngoài nó cũng không bị dính mắc. Và cho đến cái giai đoạn thứ ba đó là dù đang chánh niệm bên trong vẫn rõ ràng bên ngoài, không có bị vướng bên chỗ nào cả. Thành ra nếu mà mình còn vướng bên ngoài thì mình phải gỡ dần thôi, mình phải gỡ dần những cái bị vướng bên ngoài đó. Nhưng mà cái vướng ở đây là vướng mang tính tâm lý, chứ không phải là vướng cái theo cái mà hình thức bên ngoài, mà là cái vướng theo tâm lý đó. Thí dụ như có người ta làm rất nhiều việc nhưng mà ta không bị vướng vào đâu cả. Nhưng mà có người ấy thì không làm việc gì mà lại bị vướng. Là bởi vì cái vướng đó là cái tâm lý, chứ không phải là cái vướng đó là cái vướng trên cái hình thức bên ngoài. Nên khi mà độ chánh niệm ít thì mình hãy xem thử là cái độ dính mắc ở bên ngoài á, Quên mất ở bên ngoài đây chính là thất niệm đó. À, thì cái đồ thất niệm tức là dính mắc ở bên ngoài đó là nhiều hay ít, để mình mới là quan sát cái việc dính mắc đó. Thì khi nào mà cái dính mắc đó nó bớt đi thì tự nhiên nó sẽ chánh niệm. Thí dụ bây giờ cái người đó có một cái chuyện gì đó mà người đó phải lo, ví dụ như lo một đứa con đang đi học mà bây giờ ở bên ngoài là họ bắn nhau, không biết đứa con mình có bị gì không chẳng hạn như vậy, thì cứ lo lắng, cứ dính vào cái chuyện đó, cho nên lúc đó không còn biết mình nữa, không còn sáng suốt biết mình nữa, mà lúc đó cứ nghĩ tới đứa con không thôi. Đó. Nhưng mà khi cái nghe cái tin là nói là đứa con nó không sao, cho biết là đứa con nó vẫn ở trường đang học đàng hoàng chứ không có bị gì hết, thì tự nhiên nó hết cái dính mắc đó một cái rồi đó, thì lúc đó chánh niệm định lại là đại được, này khá là vậy. Cho nên ấy, qua cái đồ mà dính mắc và cái đồ chánh niệm đó để mình thấy rõ mình hơn. Đó, cũng là một cái là thấy rõ mình hơn, chứ không phải mà cố mà chánh niệm rồi để mà trở về mà chánh niệm, không phải vậy. Mà khi mà cái đồ dính mắc ở bên ngoài nó giảm đi ấy, thì tự nhiên cái đồ chánh niệm nó tự động tăng lên. Đơn giản là vậy thôi. Rồi tiếp tục.
Dạ. Phật tử Đạt xin hỏi là: dạ xin sư ông cho con hỏi, nhìn với cái nhìn trí tuệ như thế nào để thấy đối tượng không chỉ rõ ràng mà còn thấy cả chi tiết ạ?
Trí tuệ không phải là thấy rõ ràng chi tiết, mà trí tuệ là thấy với cái tâm thanh tịnh trong sáng, tâm rộng lặng trong sáng, chứ không phải là thấy chi tiết. Thấy chi tiết đó là cái thấy phân tích của lý trí, cái đó là cái thấy chi tiết là cái thấy của khoa học, tức là cố tìm ra thử trong cái nước nó có bao nhiêu yếu tố, trong cái trái cam nó có bao nhiêu vitamin, không phải vậy. Mà là cái nhìn mọi sự mọi vật với một tâm thanh tịnh trong sáng, không bị dính mắc, không bị tham sân si chi phối, thì đó là cái nhìn của trí tuệ. Cho nên á, cái mà mình nhìn mà mình thấy mình biết rõ ràng từng cái này cái kia phân tích đủ thứ đó, cái đó là cái nhìn đó lại càng trở ngại cho cái nhìn trí tuệ đó. Nhưng mà cái rõ ràng á, cái rõ ràng là nó như thế này thì có, tức là khi cái tâm mình mà nó không có bị cái khái niệm hay cái tư tưởng cái quan niệm gì mà chi phối che lấp á, thì tự nhiên mình nhìn mọi sự nó rõ ràng hơn. Chứ không phải là mình giả sử như bây giờ thế này, có một người đến nói chuyện, cái mà nếu mà mình ghét cái người đó, là khi mà người đó nói chuyện là mình nổi sân nè, cho nên mình nghe mình cũng nghe bao nhiêu. Hoặc là người đó nói thì mình nghe mình hiểu theo ý mình thôi. Nhưng khi tâm mình mà rộng lặng trong sáng thì lúc đó mình mới thực sự hiểu cái người đó nói cái gì, người đó tâm trạng ra sao, cảm thông được với cái tình trạng của người đó chẳng hạn vậy. Cho nên cái rõ là nó rõ như vậy, chứ không phải là cái rõ của cái lý trí phân tích chi ly. Cái này nó rất là vi tế, cho nên nó là mà bị lý trí xen vào cái cứ tưởng rằng là muốn thấy một vật gì đó thì phải thấy cho thật là chi ly, không phải, chứ không phải đây đấy, mà là thấy trí tuệ là thấy với cái tâm rộng lặng trong sáng, hay là một cái có thể nói rằng là thấy với cái tâm vô ngã, không có vô minh ái dục, thì gọi là cái thấy minh. Chẳng phải minh là như đem kính hiển vi ra mà soi coi thử là nó như thế nào đó, không phải vậy, không cần cái phân tích đó. Cái chi ly đó đôi lúc nó lại làm cho mình là trở ngại thêm.
Bạn Linh Nguyễn xin hỏi tiếp là: thưa thầy, khi nghe pháp của thầy, con có chỗ không hiểu có chỗ hiểu, con bỏ qua và nghe bài khác. Sau này con mở ra nghe lại thì con hiểu và thấy lần ra nhiều hơn. Con nghe pháp như vậy đã đúng chưa ạ?
Thì cái đó đương nhiên là vậy thôi. Tại vì á, cái khi mà mình chưa có trải nghiệm một cái vấn đề nào đó, thì khi nghe nói mình chẳng hiểu gì cả. Nhưng khi mình có bắt đầu mình trong cuộc sống, bắt đầu có những cái lúc mình mới trải nghiệm, trải qua cái đó, thì cái đó mình mới thấy. Có thể là mình cũng đã từng trải qua cái đó, nhưng mà mình không thấy. Tại mình không có để ý, không quan tâm. Mình quan tâm vào một cái gì khác. Cái đó là cái quan tâm vào một cái gì khác đó chính là dính mắc. Ví dụ như quan tâm vào quá khứ, hay quan tâm vào tương lai, hay là quan tâm vào bên ngoài gì đó. Cho nên nó làm cho mình không, nó đánh mất cái thực tại đang là. Đó. Cho nên là khi mà mình cái tâm mà rộng lặng trong sáng, tức là không bị dính mắc ở đâu, thì tự nhiên là giống như một cái tấm gương sáng, nó không có bị che lấp hay là không bị trói buộc cái gì cả, thì nó sẽ phản ánh trung thực mọi thứ, hay là nó không bị dao động giống như cái mặt nước. Nếu cái mặt nước mà nó phẳng lặng thì nó sẽ phản ánh tất cả mọi cái cạnh ở bên trên đó. Nhưng mà khi mặt nước mà mình thấy là nó hơi bị dao động một cái, là mình đã bắt thấy tất cả những cái đó mất đi. Cho nên là cái mà trí tuệ đó chính là phản ánh trung thực mọi thứ, giống như một cái tấm gương mà thấy phản ánh cái gì xuất hiện thì đều thấy một cách rõ ràng vậy thôi.
Dạ, câu hỏi của Chi Bi là, dạ thưa thầy, quan sát thân thọ tâm pháp, mình có thể vừa chú tâm vào bên ngoài mà vừa chú tâm vào bên trong được không ạ?
Trước hết là mình phải hiểu cái từ chú tâm với cái từ chú ý, cái từ tập trung, ba cái từ này nó khác nhau sao cái này nè. Thường á, là người ta nhầm lẫn giữa cái từ chú tâm và chú ý. Cho nên á, khi thầy nói là thần trồng chú tâm quan sát á, thì họ lại dùng hiệu thành là chú ý. Do đó đó họ mới là đặt cái tâm trên cái đối tượng đó qua mình. Thì á, nó có ba cái từ nữa đó, là nó như thế này. Cái từ thứ nhất á, là chú tâm. Mà chú tâm ở đây á, không biết ai hiểu chú tâm theo nghĩa gì thì không biết, nhưng mà cái chú tâm mà thầy dùng á, có nghĩa là cái tâm không bị dao động, cái tâm đó là yên, là chú tâm. Tức là cái tâm đó nó được nó yên lại, nó yên một cách tự nhiên thôi, chẳng phải là cố gắng yên gì hết trơn, nó yên một cách tự nhiên. Thì cái tâm đó là cái tâm chú tâm. Còn khi mà cái tâm mà mình đặt trên một đối tượng để có mục đích gì đó, chẳng hạn như là lắng nghe chẳng hạn, thì cái đó gọi là chú ý. Đó. Tại nên cái chú ý là nó khác với chú tâm. Đó. Rồi cái chữ tập trung á, tức là chú ý nhưng mà chú ý hoàn toàn vào một cái điểm thôi, thì là tập trung. Thường thường ở trong thiền định mà thiền định về cái một cái đối tượng á, thì người ta mới là tập trung trên cái đối tượng đó. Đó. Hay là khi mà người ta nghiên cứu một cái vấn đề gì đó thì người ta tập trung vào cái đối tượng đó thôi. Thì khi mà tập trung vào một đối tượng duy nhất á, thì cái đó là gọi là tập trung. Thì tập trung á, là nó là xoáy vào một cái đối tượng nhất định. Còn cái chú ý đó, thì trong cái chú ý đó vẫn có thể là có di động. Thí dụ bây giờ mình chú ý nghe chẳng hạn, mình lắng nghe đó chẳng hạn, hay là chú ý nghe chẳng hạn, thì khi mình chú ý nghe như vậy á, thì cái tâm của mình nó là hướng đến cái đối tượng, nhưng mà cái đối tượng đó có thể di động, mình chẳng cần phải tập trung hoàn toàn. Nếu mà mình tập trung một tập trung quá cái á, là nhiều khi mình hết nghe luôn. Có nhiều người mà tu thiền định nhiều quá, cho nên có đôi lúc ai nói cái gì đó mà nó sững, không nghe được gì hết. Rất nhiều người mà bị thiền định, bị nặng thiền định, nó là bị rơi vào cái tình trạng đó. Ai nói cái nói tự nhiên cái sững, không nghe gì hết đâu. Thì cái đó là tập trung. Còn cái tâm, cái chú tâm á, tức là cái tâm nó không có bị tán loạn, gọi là chú tâm. Cái tâm nó ổn định, nó không bị tán loạn, mà nó cũng không có trú lại một chỗ, và nó cũng không cần phải chú ý vào đâu cả. Thì cái tâm đó là cái chú tâm. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu từng cái từ cho nó rõ ràng. Thì khi mà mình nói là mình chú tâm quá vào một cái gì đó, là tức là lúc đó không phải chú tâm nữa, mà lúc đó là chú ý. Đó. Còn mà chú ý đến một mức mà quá mức nữa đó, thì nó trở thành tập trung. Rồi.
Dạ. Nguyễn Anh xin hỏi là, dạ con xin kính đảnh lễ sư ông ạ. Dạ thưa sư ông, cho con hỏi là làm sao mình phân biệt được giữa trọn vẹn tỉnh thức trong hiện tại và bị chìm đắm trong thực tại ạ? Con kính tri ân sư ông ạ.
Cái chìm đắm trong hiện tại đó, tức là nó có ba cái sự chìm đắm, đó là chìm đắm trong quá khứ, chìm đắm trong tương lai và chìm đắm trong hiện tại. Thì cái chìm đắm trong hiện tại á, tức là thế này, tức là ta, ví dụ như là ta đang thưởng thức cái món ăn chẳng hạn. Trong cái thưởng thức cái món ăn đó đó, lúc đó nó ngon quá đi, cho nên là mình hoàn toàn là hoàn toàn là bị cuốn hút vào trong cái món ăn đó. Hoặc là bây giờ cái người đó họ hút cần sa, thì lúc đó là họ hoàn toàn chìm đắm vào trong hiện tại. Tức là chìm đắm vào trong cái cảm giác, trong cái trạng thái mà hiện tại lúc đó. Nhưng mà họ lại là không phải là trọn vẹn tỉnh thức. Không có trọn vẹn tỉnh thức. Khi chìm đắm tức là lúc đó là không còn tỉnh thức nữa. Lúc đó là mình bị đắm ở trong đó. Bị chìm ở trong đó, chứ không phải là tỉnh thức. Còn tỉnh thức á, là cũng ở cũng hiện tại, nhưng mà luôn luôn là trọn vẹn với tỉnh thức từng khoảnh khắc. Do đó cái hiện tại đó nó không bị dừng lại. Thật ra hiện tại nó là luôn trôi chảy, nó không bị dừng lại. Trong khi á, cái người mà chìm đắm trong hiện tại á, là nó dừng lại ở một cái từ mà nói chìm đắm trong hiện tại á, thì cái chữ hiện tại này á, nó lại mang nó khác với cái chữ hiện tại mà như pháp đang là. Đó, cho nên cái hiện tại mà cái này đấy là cái hiện tại có tính chất cái thời gian bây giờ, không phải là ngày hôm qua, không phải là ngày mai. Đó. Thành ra cái hiện tại đó là cái hiện tại nó mang tính là chế định. Đó. Cái hiện tại nó khác với cái hiện tại mà của cái chánh niệm tỉnh giác. Vì cái hiện tại của chánh niệm tỉnh giác là không phải là pháp chế định, mà đó là pháp thực tánh. Hai cái đó nó khác nhau. Nó có khác nhau một cái điểm này nữa là trong cái mà hiện tại á, trong cái hiện tại mà của chánh niệm tỉnh giác á, thì nó không có cái ta. Khi mà thực sự tròn vẹn chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó không có cái ta. Chỉ có cái tánh biết đang thấy pháp thôi. Đang tròn vẹn với pháp thôi, chứ không có cái ta trong đó. Nhưng bây giờ mình cố giữ cái tâm mình lại thì lúc đó nó lại là không phải là cũng vậy, trọn vẹn với hiện tại, mà lúc đó là đắm chìm trong hiện tại. Cho nên cái mà thiền định á, được định nghĩa là hiện tại lạc trú. Tức là khi các thiền định cái bất lạc, cái đắm chìm trong cái hiện tại đó. Thành ra thiền định cũng là một loại đắm chìm trong hiện tại. Đó. Khi mà trú vào định á, là lúc đó là đắm chìm trong hiện tại. Còn nếu mà chánh niệm tỉnh giác á, thì cái hiện tại nó không còn là một cái thời gian quy định nào được cả. Mà nó có cái bản chất là luôn trôi chảy. Đó. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác, cái đặc biệt của cái định của chánh niệm tỉnh giác á, mà người ta gọi là sát na định á, thì nói là sát na định, nhưng mà thực tế là cái sát na định mới là cái định mà tuyệt đối nhất. Là bởi vì á, nó bất kỳ một khoảnh khắc nào trôi qua đó thì nó cũng đều định được cả. Đó. Nó khác nhau cái chỗ đó. Thì cái định kia, ví dụ như bây giờ một người ngồi trên đất liền, cho nên là giữ được thăng bằng rất dễ dàng. Đó. Thì cái định đó là cái định an trụ. Còn với người vã lướt sóng, người ta giữ cái thăng bằng rất là giỏi, sóng lớn sóng nhỏ chứ người ta vẫn giữ được thăng bằng hết á, thì cái đỉnh đó mới, thì cái đỉnh đó là ví như là sát na đỉnh, tức là đỉnh trong từng khoảnh khắc, dù cho sóng lớn hay sóng nhỏ, sóng như thế nào người ta cũng vẫn là đỉnh được hết. Cho nên cái chánh đỉnh đó là đỉnh trong mọi hoàn cảnh, đỉnh trong mọi đối tượng, dù đối tượng đó thay đổi cách nào đó thì cái tâm vẫn đỉnh. Còn bên cái đỉnh mà tứ thiền bát đỉnh đó là phải đỉnh trên một đối tượng thôi. Cho nên đó là nó bị trù lại. Cho nên đó, mà nó được lạc, cho nên gọi nó chỉ có giá trị là hiện tại lạc trú thôi. Cho nên Đức Phật ngài cũng chấp nhận nó để cho các đệ tử là nếu mà có thiền định thì có thể là hiện tại lạc trú được. Nhưng mà Đức Phật không có khuyến khích, bởi vì cái thiền mà Vipassana thì trong đó nó có giới định tuệ trong đó rồi. Mà cái định trong cái thiền Vipassana mới là thật sự là cái chánh định, mới là cái định mới là không bị dao động bởi bất kỳ hoàn cảnh nào. Tức là nếu như vì cái tùy duyên mà mình cần phải chú ý thì mình chú ý xong rồi thôi thì không sao. Tức là cái chú ý đó là vì do duyên mà mình chú ý thôi. Giả sử bây giờ thầy đang ngồi với một cái tâm là chú tâm, tức là tâm không tán loạn gì hết trơn á, là lúc đó là chú tâm. Nhưng bây giờ nghe ai nói, chẳng hạn như bây giờ đọc câu hỏi, thì lúc đó thầy phải chú ý. Nhưng mà chú ý rồi thôi, chứ không có bị trụ vào đó. Còn bên kia đó, một cái người chú ý là bởi vì ví dụ thế này, bây giờ một anh thanh niên, anh thấy cái cô nó đẹp quá, cho nên bây giờ anh đang đi xe, nhưng mà cái mặt anh cứ quay lên, anh cứ nhìn cái cô đó thôi, cho nên xe bị đụng. Thế rồi như vậy là tại sao? Là tại vì nó quá chú ý vào cái bên kia, tập trung quá vào bên cái đối tượng đó, cho nên nó mới bị trụ lại. Mà khi trụ lại cái thì mới quên mình đi, cho nên cái đỉnh đó nó trở ngại cho cái mà trọn vẹn với thực tại. Đó. Chứ còn á, tất cả các pháp đều là sử dụng được hết, đỉnh cũng được, tập trung cũng được, chú ý cũng được, cái gì cũng được hết á, tượng cũng được luôn. Nhưng mà tất cả những cái đó là chỉ sử dụng đúng mức của nó rồi thôi. Cho nên người ta mới có một câu là thì pháp trù pháp vị, chư Phật thường hiện tiền, là vậy. Tức là khi mà thấy rõ cái pháp nào đúng với mức cái pháp đó thôi á, thì pháp nào cũng tốt hết á. Nhưng mà hệ trù vào cái pháp nào cái là hỏng. Nhưng mà tại vì con người mình á, là cứ thích cái gì đó thì muốn nắm bắt, muốn trù vào đó, cho nên nó mới trở thành ra là bị ngưng trệ. Mà hệ ngưng trệ đó thì không thể nào mà tròn vẹn với thực tại từng khoảnh khắc được. Đó. Mình phải hiểu cái mà tròn vẹn với thực tại từng khoảnh khắc á. À, khi mình hiểu rõ thực sự cái đó là cái gì á, thì lúc đó mình mới thấy tất cả những cái khác á, mà nếu mà mình bị bám vào đó là bị trở ngại, trở thành là trở ngại hết.
Dạ, bạch thầy, từ ngày biết đến sự khai mở của thầy, con trở nên lười đọc sách, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền và rất ít đi chùa. Vậy con có bị làm sao không mà?
Cái điều này thì phải phải xem là khi mình từ bỏ những cái kia thì mình nhẹ nhàng thanh thoát hơn, tâm mình ít bị vướng mắc hơn, nhìn mọi sự mọi vật trong sáng hơn, thì được. Nhưng mà tại vì mình sao biết, con người mình đó là cái lực mà muốn cái sở tri sở đắc á, nó rất là mạnh. Tức là cái ham muốn của bạn ngã luôn luôn là phải có một cái gì đó để mà nắm bắt, để mà bám víu. Thì cái đó nó rất là mạnh. Cho nên bây giờ mình buông hết mà mình sống một cách mình chánh niệm tỉnh giác trong từng khoảnh khắc thôi á, thì đôi lúc mình thấy giống như mình đang thiếu cái gì á. Sao nhìn sao bây giờ mình mất hết trơn rồi. Mình cũng còn làm cái này, cũng còn làm cái kia nữa. Có nhiều người nói không biết con bây giờ con thích chơi bạn bè nữa, con cũng thích chơi coi phim, không thích đi ham vui chơi gì nữa cả. Như vậy bây giờ con có bị vô cảm không? Đại khái là vậy. Tức là khi cái người đó hỏi câu đó, chứng tỏ là người đó vẫn còn bị bám, muốn bám víu cái gì đó. Mà bây giờ buông ra thì vẫn còn thấy tiếc cái gì đó. cho nên nó vẫn cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như cái người đó thấy rằng là nếu mình buông ra mà tâm mình nó vẫn thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái, trong sáng, phản ảnh trung thực mọi thứ, và nhận thức hành vi chính xác, thì như vậy là đúng tốt thôi chứ đâu có mất cái gì. Thì cho nên mình, con người mình là cứ vẫn còn, tại vì cái tâm cái bằng cái tà kiến với tham ái là nó mạnh lắm. Cái tà kiến tham ái là cái biểu hiện của vô minh ái dục, thì nó mạnh lắm. Tà kiến tức là mình vẫn còn một cái quan niệm gì đó, mình vẫn còn muốn là theo một cái quan niệm sống gì đó, là tức là tà kiến. Và mình muốn là phải được cái gì đó. Phải làm sao đó. Có một lần là thầy lên trên núi mới gặp một vị thầy tu trên núi, thì vị đó mới nói, ban đầu thì vị đó có vẻ là thấy mình là tu trên núi rồi oai lắm, nhưng mà sau cái buổi nói chuyện thì vị đó mới thú thật là ở trên núi nhưng mà cái tâm nó còn rất là vọng động. Thì khi đó thầy mới chỉ cho cách là bây giờ mình phải thường chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái hoạt động. À, thì sau một thời gian cái vị đó thực hiện như vậy được mấy tháng gì đó, thì vị đó tìm xuống đây này, lúc đó thầy đang ở đây, vị đó tìm xuống đây nói là không lẽ mình tu chỉ có làm thế, ngày nào mình tu mình cũng chỉ có biết mình tròn vẹn biết mình để thôi sao? Tức là bởi vì một cái lực mà nó lôi kéo rất mạnh là muốn phải đạt một cái gì đó, muốn phải có một cái gì đó mới được. Tức là vẫn muốn là muốn chứng tỏ cái ta, nói cho dễ hiểu là vẫn muốn là khẳng định cái ta, chứ không để cái ta mất đi, mất cái ta mất đi uổng lắm. Cho nên cứ khẳng định cái ta đó. Do đó thấy mà cái chuyện mà cứ bình thường là mình cứ chẳng lẽ mỗi ngày ở đây tu với thầy rồi cứ quét sân, rồi ngày nào cũng đi quét sân rồi vậy làm vậy công việc gì đó thôi, thì chẳng lẽ vậy thì làm sao được, nó phải có là con niết bàn, là phải có cảnh giới gì đó cho nó siêu việt mới được. Vừa rồi có một cái có một người chia sẻ với thầy một cái đoạn của ngài Ajahn Sumedho. Ajahn Sumedho là một người Anh, bây giờ là đang là trụ trì bên cái chùa London Vihara đó, ở bên Anh đó. Thì vị này mới là xuất gia theo ngài Ajahn Cha. Thì cái vị đó mới kể rằng là khi mà đến đó đó, bởi vì ông là người Tây phương mà bây giờ tự nhiên chạy tới ở đây, một người trí thức mà bây giờ tới đây là ăn rồi cái ngày nào cũng cứ quét dọn rồi này kia. Ông nói kỳ cục quá đi, tại sao mà mình là phải quét dọn, mình tại sao mình lại đến đây tu hành mà sao là bắt mình cứ quét dọn không vậy đó. Rồi cái rồi tự nhiên cái lương tri của ông á mới xét lại, mới nói ủa mà cái này là do cái bản ngã của mình nó chống đối rồi nó nói vậy thôi, chứ ta quét cũng được chứ đâu có sao đâu, quét thì đâu có sai gì đâu. À, mà quét mà mình mà tâm mình thanh thản, tâm mình sáng suốt, mình tròn vẹn thì cũng là tu rồi chứ gì nữa. Đâu mới kể mấy cái chuyện đó. Hoặc là có một lần á thì vì này là người Tây phương, cho nên khi ở Thái Lan thì họ có một cái tập quán là như ngài Ajahn Cha mà ngài đi khất thực về cả là chư tăng là ai cũng dành nhau ra rửa chân cho ngài hết. Thì ông thấy cái đó ông ghét, ông nói trời ơi cái sứ gì mà cái cũng người gì mà kỳ cục. Tự nhiên cái ông sư đi bác về rồi sống nhau tới đi rửa chân cho vị sư đó. Ông nói tôi đời tôi không bao giờ mà tôi đi làm cái chuyện này hết. Nhưng rồi ông nghĩ lại, ông nói ủa sao thì người ta thích người ta làm như vậy, ta thấy trong đó người ta thoải mái, ta cảm thấy hoan hỷ thì đâu có chuyện gì tội lỗi đâu đó, tại sao mình cho đó là sai. Rồi nghĩ lại cái hồi cái thế này, ủa thì tại là do mình không thôi, chứ không phải do ai hết đấy, do mình nữa là cũng là vì cái bản ngã mà ra cả đó. Cho nên ông kể những cái chuyện rất bình thường như vậy, và ông xem đó là cái sự giác ngộ của mình trong đời sống tu tập. Mà đó những chia sẻ rất là đúng, mình cứ nghĩ giác ngộ là thành một cái gì ghê gớm đó, thực ra đó mới là ảo tưởng. Còn á, giác ngộ chính là thấy ra được cái bản ngã của mình nó chống đối như thế nào, nó ngã màng như thế nào, nó cống cao như thế nào. Nó đại khái là vậy, tức là nó thấy ra được tất cả những cái đó rồi nó mới thấy là cái đó chỉ đem lại đau khổ cho mình chứ đâu có gì đó. Chứ bây giờ nếu mà mình quét dọn mới về cái tâm hoan hỷ thoải mái tự nhiên thì mình đâu có khổ gì đâu. Đó thì cái khổ này là mình do tạo. Từ đó ông hiểu ra được là tập đế khổ đế là gì đó. Tức là từ trong những chuyện rất nhỏ thôi người ta giác ngộ ra được. Đó là những người mà người ta thấy đạo trong cái rất bình thường, chứ người ta không có đòi hỏi một sợ tri sợ đắc gì ghê gớm hết trơn á.
Dạ thưa thầy, con có khúc mắc giữa nỗ lực tinh tấn với vô ngã ạ, xin thầy khai thị cho con ạ.
Cái nỗ lực tinh tấn á, thực ra nó là phải xem cho kỹ. Cho nên cái mà mình chánh niệm tỉnh giác để mà mình quan sát, mình soi sáng cho kỹ thì mới biết xem là cái nỗ lực nó là nỗ lực gì mới được. Thực ra không cần nỗ lực mà chỉ cần là không buông lung phóng dật thôi, chứ không cần phải nỗ lực. Nhưng mà trong một số điều kiện á, trong một số nhất là tục đế đó, nhất là trong vấn đề tục đế đó, cho nên trong cái mà tinh tấn đó thì trong tứ chánh cần á, trong tứ chánh cần á là mang tính thiền bất thiền nhiều hơn, tức là giải quyết vấn đề tục đế nhiều hơn. Cho nên đó là cái nỗ lực á mà trong đời sống, chẳng hạn như bây giờ cái người đó thay vì có những cái mà tinh tấn á, là chỉ cần không có những cái này thì là tinh tấn. Một là không lười biếng, thì tinh tấn lúc đó có đồng nghĩa với siêng năng à. Hay là không phóng dật à, đồng nghĩa với là nghiêm túc à, không có buông lung thì đồng nghĩa với sự chân thành với cái hiện tại, với thực tại. Đơn giản là vậy thôi. Thành ra có một nghĩa nữa, đó là cái nghĩa trở về. Tức là nếu mình đã lỡ buông lung hay là mình lười biếng gì đó, thì bây giờ mình phải trở về với cái thực tại. Thí dụ bây giờ mình đang đọc sách, đang đọc kinh, cái tự nhiên cái buồn lười biếng không muốn đọc, thì bây giờ mình trở lại đọc kinh một cách nghiêm túc thì lúc đó là tinh tấn. Hoặc là mình đang đọc sách nhưng mà cứ nghĩ lung tung thì tức là đang buông lung phóng dật, thì bây giờ mình không ngồi liên tung nữa, mình lo trở lại để mình đọc sách. Thì như vậy là cái tinh tấn lúc đó có nghĩa là trở lại với cái thực tại. Nó ngược lại với buông lung phóng dật, tức là ra khỏi thực tại. Đó. Thì đại khái là thấy đại khái là như vậy thôi, chứ không phải là nỗ lực để mà thực hiện một cái tham vọng của bản ngã. Nếu mà nỗ lực để mà thực hiện tham vọng của bản ngã, đó là một sai lầm. Thì trong tu tập á, nó có một cái điều là không phải nỗ lực để đạt được điều gì, mà là nghiêm túc để mà thấy ra được cái sai, thấy ra được cái sai để mà buông đi. Hiểu không? Tức là mình cũng nghiêm túc với bản thân mình, lúc đó mình mới biết được những cái sai, để mình buông cái sai đi thì nó đúng rồi. Cho nên thầy mới thường hay nói là cái đúng là cái có sẵn, chỉ có cái sai là mình thêm vào thôi. Thì bây giờ là mình thấy sai rồi, là mình buông ra. Thì thật ra buông bỏ thì lại là không dùng lực, nhưng mà cố đạt được thì phải dùng lực. Hai cái đó nó khác nhau. Buông bỏ thì không có dùng lực. Cho nên cái tinh tấn thì mình phải quan sát để mình hiểu rõ thực sự cái nghĩa của nó như thế nào. Và khi mình sử dụng, bởi vì tinh tấn nó là một cái tâm sở, nó là tâm sở trung lập. Tức là tâm sở đó nó dùng vào điều ác. Thí dụ như một người nỗ lực làm ác thì cũng là nỗ lực. Đó. Nhưng một người nỗ lực làm thiện cũng là nỗ lực. Nhưng mà đối với thiện với ác ấy, thì có nỗ lực. Nhưng mà đối với cái thực tánh chân đế đó thì phải buông hết nỗ lực, thì cái đó mới thấy được thực tánh chân đế. Nên mỗi cái là mỗi khác nhau hết. Chứ không phải cái nào cũng giống nhau. Có những cái nỗ lực nhưng mà không phải là bản ngã à, mà đó là cái nhu cầu tự nhiên à, mà có những cái đó thì là cái nên là cái đáp ứng cái tham vọng của bản ngã, hay là thể hiện cái tham vọng của bản ngã, thì cái đó mình phải tự thấy để mà điều chỉnh lại, chứ không có một cái định nghĩa nhất định nào, mà mình phải tự thấy để mà rõ ràng, mà để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó. Rồi.
Dạ. Thúy Quỳnh và Thuần Như có câu hỏi là Dạ xin thầy dạy cho con có làm sao để có được tình yêu thương với người thân mà không bị dính mắc ạ.
Thì thầy có nói đến cái sự tương giao và mối quan hệ. Thì dính mắc là khi mình mà tạo ra mối quan hệ thì nó dính mắc. Còn nếu mà tương giao tự nhiên thì nó không có dính mắc. Nếu mình sống với một cái tâm thanh tịnh trong sáng hay là một tâm hiền thiện bình thản tự nhiên thì khi ai cần cái gì là mình giúp đỡ, mình không có những nề hà gì chi cả. Ai cần cái gì thì mình giúp đỡ, mình sẵn sàng, có thể là thậm chí mình hy sinh cái quyền lợi của mình cho họ cũng được, nhưng mà không có dính mắc gì cả. Thì cái đó là sự tương giao. Còn khi mà cái tạo mối quan hệ là thường thường là như thế này: mình chỉ thương người nào mà người đó thương mình thì mình thương người đó. Ngay trong cha mẹ cũng vậy, giả sử cha thương mình hơn thì mình thương cha, còn mẹ hay la mình thì mình không thương mẹ, thí dụ vậy. Tức là ở trong cái mối quan hệ đó thì thường thường là phải có lợi phải có lợi ích gì đó thì khi đó mình mới là làm, hay là hai bên cùng có lợi hay là cái gì đó, tức là nó có một cái giống như một cái giao ước. Thì cái giao ước này có thể là công khai, như hai người là công khai với nhau là phải thế này phải thế kia gì đó, sống với nhau phải thế này thế kia gì đó, hoặc là ngấm ngầm. Ngấm ngầm nhưng mà rõ ràng á, rõ ràng là nhiều khi mình cái tình thương nó lại phát xuất từ cái mà cái sự dính mắc á, là bởi vì do trong đó là mình muốn có được một cái lời gì đó trong đó. Thí dụ như mình cần phải được cái người đó thương mình thì cái đó mình mới thương lại chẳng hạn, hay là cái người đó thường hay giúp đỡ mình làm cái gì đó thì cái lúc đó mình mới là thương mến họ. Thành ở trong đó là cái tình thương yêu đó nó có điều kiện đó, mà rất dễ bị dính mắc. Còn nếu mà tương giao thì không có vấn đề gì cả. Cái tương giao nó cũng giống như là sự lai như tâm thị hiền mà sự hứa như tâm tùy không đó. Tức là cái chuyện có chuyện thì mình ứng ra, mà còn không chuyện thì thôi. Thí dụ như bây giờ là thầy với mấy đệ tử của thầy ở đây này, thì có thể là các đệ tử nói thầy sao không quan tâm mình gì cả, ít khi mà thầy tới hỏi con có mình khỏe không, con gì đó không hề hỏi gì cả. Cho nên có nhiều người đệ tử nói là thầy sao mà khô khan, hay là thầy ít ít quan tâm đến người khác thầy đó. Nhưng mà thực ra không phải đó. cái đó là thầy không tạo mối quan hệ, tại vì thầy muốn là cái người đệ tử đó là kính trọng mình, thương mình, giúp đỡ mình, thì mình có cái tốt với người đó để mà người đó là tốt với mình, thì lúc đó là tạo mối quan hệ. Còn thầy muốn là mọi người đều tự do, tự nhiên đó. Mà khi cần để giúp nhau, mà không cần thôi đó. Mà khi giúp thì có thể là giúp hết lòng, không chừng. Nhưng mà không có, không thì không có gì cả. Như là không có gì cả đó. Cho nên Lão Tử là nói cái điều này rất là đúng. Lão Tử nói là tình thâm nhược đàm, tức là cái tình mà thực sự là sâu sắc á thì giống như là lạnh lùng á, tình thâm nhược đạo. Còn mà tỏ ra mà đầy cả cái thương yêu, đầy cả là dính mắc, đầy cả thế này thế kia đó, thì cái đó thực ra là có vụ lời đóng á, chứ không phải là thực sự là tình thương yêu sâu sắc. Đó. Cho nên cái câu mà Lão Tử nói là tình thâm nhược đàm là cái đó rất là hay. Nhiều khi cha mẹ với con cái, hay là con cái với cha mẹ cũng vậy. Nhiều khi con cái muốn cha mẹ phải thế này thế kia, hoặc là cha mẹ muốn con cái phải thế này thế kia, vợ muốn chồng phải thế này thế nọ, chồng muốn vợ phải thế nọ thế kia, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái đó là đang cố tạo mối quan hệ, cố gắng kết. Còn thực ra không cần gắn kết gì cả, mà tự nhiên khi cần thì là ứng, mà không thôi. Luôn luôn tự nhiên, luôn luôn tự do tự tại. Mỗi người đều có cái tự do tự tại, không ai ràng buộc. Cho bây giờ thầy á, mà có hai cách. Một á, là thầy tự tế với mọi người, hôm nay tới cho người này, cái kia, hôm kia tới cho người kia, cái kia, để mà lấy cảm tình mọi người cho đệ tử của mình luôn luôn là trung thành với mình. Thì cái đó cũng là không được. Hai là thầy là muốn là đệ tử nào cũng phải răm rắp theo nghe thầy hết đó. Phải làm thế này, phải làm thế kia, đúng y răm rắp như thầy sắp đặt, thầy yêu cầu là phải thế này thế kia. À, kiểu gia trưởng chẳng hạn vậy. À, thì đó cũng là mối quan hệ, tạo mối quan hệ. À, còn tương nhau là bình thường thôi. Nhưng mà trong cái biểu hiện, ví dụ như bây giờ là cái người đó bị cái bệnh, hay là cái người đó trong tu tập có những vướng mắc gì, có cái gì đó, thì lúc đó mới biết là thầy mình là cái người có từ bi, có trí tuệ hay không. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Chào mọi người. Tuần sau tới gặp lại. Y đàng nô nhang ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yom. Nhang ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yom. Nô nhang ti nàng hô tu su khi ta ta yo y đăng và ta mê quân nhang a sa va ta ya va ho tu. Chào mọi người.